Cha yêu thương ơi, lòng thành đến Chúa rất lớn thay, không bóng biến thiên, muôn đời Ngài luôn vững chãi.
Lord, you are faithful, faithful.
Đức Chúa Trời chẳng những là người cha thành tín, Ngài cũng là người bạn thân của chúng ta. Bạn thân tôi ấy, Jesus Christ, lo lắng cho tôi trọn đời. Chúa là chốn nương thân. Ngài đến giải phóng tâm linh đau buồn, dầu đời sống gian nan, tâm hồn này nhiều khi héo hắt. Đặt niềm tin nơi Chúa, vững tin vào Chúa luôn. Hỡi tâm hồn đớn đau, hy vọng nơi Chúa Cha, nơi sức thiền. Happy Father's Day. Xin Chúa ban phước trên quý ông cha ở trong hội thánh. Chút nữa em sẽ có hamburgers cho quý ông và các bạn ra trường. Quý bà quý cô sẽ được ăn kẹ. Chúc mừng các bạn ra trường năm nay. Chút nữa chúng ta sẽ có thời giờ để chúc mừng các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ dành thời giờ học lời Chúa chung với nhau trong ngày đặc biệt này. Trước hết quý vị sửa dùm ở trong cái tờ giảng bài là năm 2025, chứ không phải là 2023. Không biết tại sao tôi đi ngược 2 năm, không biết. Trong sách Tiên tri Mi-chê có một câu rất quý báu và rất thích hợp cho ngày từ phụ hôm nay. Tôi gọi đây là câu Kinh Thánh giúp cho các ông biết tu thân. Người xưa nói rằng tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ, biết giữ mình thì mới có thể lo lắng cho gia đình, mới có thể trị quốc, mới có thể bình thiên hạ. Nhiều người chỉ thích bình thiên hạ mà không có lo tu thân. Để quý ông có thể tề gia, tức là làm trọn vai trò lãnh đạo gia đình, để có thể tề gia, quý ông cần phải biết tu thân, phải biết sửa đổi chính mình. Câu tu thân này ở trong Mi-chê đoạn 6, câu 8. Nhưng mà câu này chẳng những cho quý ông mà thôi, nhưng cũng cho các bạn ra trường, bắt đầu một chặng đường mới ở trên đời. Và cũng cho mỗi chúng ta là con cái Chúa, quý bà, quý cô nữa. Vì câu này bắt đầu với hai chữ hỡi người. Người ở đây là mỗi một chúng ta. Hỡi người, Ngài đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện. Chúng ta cùng đọc chung câu kinh thánh này. Mi-chê đoạn 6 câu 8.
Hỡi người, Ngài đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện. Điều mà Giê-hô-va đòi hỏi ngươi, đó chẳng phải là làm điều công chính, ưa sự nhân từ, và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời.
Lạy Chúa là đấng đã phán những lời này qua tiên tri Mi-chê, và chúng con muốn học hỏi những gì mà Chúa muốn dạy chúng con. Xin Chúa Thánh Linh dạy dỗ chính mình con và mỗi ông bà chị em chúng con giờ này, để chúng con chẳng những hiểu được câu này nhưng mà cũng làm theo. Chúng con cảm ơn Ngài. Trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Thư viện Quốc hội của Hoa Kỳ ở tại Washington DC là một trong những thư viện lớn nhất thế giới, có trên 170 triệu bộ sách và tài liệu. Và ở trong cái phòng đọc chính của Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ có 8 cái câu viết chung quanh cái phòng đọc sách đó. Và mỗi cái câu ở dưới mỗi cái phân khoa, những cái tiết mục khác nhau, thì ở dưới cái chỗ mà người ta để là tôn giáo đó chính là câu mà chúng ta vừa đọc. Hỡi người, Ngài đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện. Điều mà Đức Giê-hô-va đòi hỏi ngươi, đó chẳng phải là làm điều công bình, ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời ngươi sao? Đây không phải là câu để trưng bày, nhưng đây là điều mà Chúa đòi hỏi chúng ta phải sống. Điều mà Đức Giê-hô-va đòi hỏi ngươi. The Lord requires of you. Đây không phải là một cái option muốn làm cũng được hoặc là không cũng được. Nhưng đây là điều Chúa bắt buộc, Chúa đòi hỏi quý vị và tôi là mỗi con cái của Chúa. Đây là điều mà Chúa đòi hỏi. Người tin Chúa là người phải sống như thế này. Và đây là câu Chúa nói với mỗi một chúng ta, không phải chỉ riêng với các ông cha hay là với các bạn ra trường trong ngày hôm nay. Hỡi người, Ngài đã tỏ cho người điều gì là thiện. Chữ người ở đây nói đến tất cả mọi người. Bản NASB dịch là He has told you, mortal one. Mortal là người sẽ chết đó, khả tử. Mortal nghĩa là sẽ chết, mang tính cách chết. Và đây là chữ trong tiếng Anh dùng để gọi con người. Quý vị và tôi là mortal, là những cái sinh vật sẽ chết đó, chắc chắn sẽ chết. Con người là sinh vật biết là mình sẽ chết. Immortal là bất tử, còn mortal là khả tử, nghĩa là sẽ chết. Chết là chuyện tất nhiên. Chết chẳng những đã xảy đến với bà Nguyễn Thị Nhạn trong tang lễ ngày hôm qua, nhưng sẽ đến với mỗi một chúng ta. Mỗi một chúng ta sẽ đến một ngày nằm trong quan tài đó. Và Chúa nói với mỗi một chúng ta là người sẽ đi đến chỗ chết đó, những lời này. Nhân loại, con người do Đức Chúa Trời tạo dựng tốt đẹp, và vì vi phạm luật của Chúa cho nên như lời Chúa đã dạy, một mai ngươi ăn chắc sẽ chết. Con người bất tuân lệnh Đức Chúa Trời và Adam, con người đầu tiên đã chết, và cả dòng dõi loài người đều phải chết như vậy. Kinh Thánh dạy theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét. Quý vị và tôi là người, tất cả chúng ta rồi sẽ chết. Đừng bao giờ quên điều này. Quý vị và tôi là người sẽ chết. Vua Philip của Macedonia có một người lính. Và người lính này chỉ có một công tác mà thôi. Mỗi buổi sáng khi thức dậy, người lính này đến trước mặt nhà vua, chỉ vào mặt nhà vua mà nói rằng: Philip, you are only a man. Philip, ông chỉ là một người mà thôi, một con người mà thôi. Quý vị và tôi không cần phải có một người đầy tớ làm chuyện đó để nhắc nhở chúng ta. Nhưng chúng ta cần được nhắc nhở như vậy mỗi ngày. Sáng thức dậy hãy nhớ rằng mình chỉ là một con người sống tạm ở trên trần gian này. Đừng bao giờ quên chúng ta là con người yếu ớt. Và như sứ đồ Gia Cơ đã nói, sự sống của anh em là chi, chẳng qua như hơi nước hiện ra một chốc rồi lại tan ngay. Đời sống thì ngắn ngủi, tương lai thì bất định, tất cả chúng ta biết điều đó. Nếu quý vị và tôi là con người sẽ chết thì chúng ta phải sống như thế nào? Hỡi người, tức là hỡi những con người rồi sẽ chết đó. Hỡi người, Ngài đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện. Điều mà Đức Giê-hô-va đòi hỏi ngươi, đó chẳng phải là làm điều công chính, ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời ngươi sao? Làm điều công chính, ưa sự nhân từ, bước đi cách khiêm nhường. Đó là cách sống của quý vị và tôi. Chúng ta phải sống như vậy, và đây là điều mà Chúa đòi hỏi, Chúa bắt buộc chúng ta. Điều Đức Giê-hô-va đòi hỏi là làm điều công chính, ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường. Trước đó Chúa nói gì? Hỡi người, Ngài đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện. Ba cái điều mà Chúa vừa nói đó, làm sự công bình, ưa sự nhân từ và bước đi cái khiêm nhường, đó là cái điều thiện. Thiện có nghĩa là tốt, tốt lành. Chữ thiện lành hay tốt lành trong Kinh Thánh rất là quan trọng. Thiện lành hay là tốt lành là nói đến chân thiện mỹ, cái điều gì tốt nhất, quý nhất, đẹp nhất. The best, the supreme. Cái gì cao quý nhất, đẹp đẽ nhất, thánh khiết nhất, đó là thiện. Ngài đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện. Cái điều tốt là ba cái điều này nè. Thiện hay là thiện lành là nói đến bản chất của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là đấng thiện lành. God is good. All the time and all the time God is good. Người trai trẻ giàu có đến gặp Chúa Giê-xu và gọi rằng thưa thầy nhân lành. Cái chữ thầy nhân lành đó là good teacher. Thì Chúa Giê-xu trả lời lại, sao mới gọi ta là nhân lành? Why do you call me good? Chúa nói rằng chỉ có một Đức Chúa Trời là đấng nhân lành mà thôi. Đức Chúa Trời mới là đấng absolute good. Nên khi quý vị và tôi sống theo ba điều này, làm sự công bình, ưa sự nhân từ và bước đi cái khiêm nhường, là chúng ta làm điều tốt, điều thiện lành giống như Chúa. Vì vậy Ngài đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện, đó đến tiêu chuẩn cao quý, tốt đẹp của Đức Chúa Trời mà chúng ta phải đạt tới. Như vậy trước khi học câu này chúng ta nhớ hai điều. Đây là điều bắt buộc. Ngài đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện. Cái điều mà Đức Giê-hô-va đòi hỏi người. Điều thiện là điều chúng ta phải vươn tới, phải nhắm vào đó để sống. Và đó cũng là điều Chúa đòi hỏi chúng ta phải sống như vậy. Và để sống theo đòi hỏi này, Chúa bảo chúng ta làm ba điều. Làm điều công chính, ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường. Quý vị có tờ giấy vàng bà xin điền vào. Thứ nhất là làm điều công chính. Làm điều công chính là làm điều gì? Công chính là bản tính của Đức Chúa Trời, là tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời, và Ngài đòi hỏi chúng ta sống theo tiêu chuẩn đó. Nhưng quý vị và tôi là con người, chúng ta không bao giờ có thể làm điều công chính được. Ê-sai đoạn 64 câu 4 dạy như thế này: tất cả chúng con đều trở nên như vật ô uế, mọi việc công chính của chúng con như miếng dẻ bẩn thỉu. Chúng ta làm việc công chính được không? Được. Nhưng mà việc công chính của chúng ta như miếng dẻ bẩn thỉu. Quý vị biết tại làm sao không? Bởi vì chúng ta là con người tội lỗi, cho nên con người, cho nên việc làm của chúng ta cũng chỉ là tội lỗi. Một cái ao nước đã đục rồi, quậy lên thì chỉ thêm đục, càng làm thì càng đục. Và vì con người bất chính nên không thể làm điều công chính. Nói khác đi quý vị và tôi, không thể làm công chính được. Chỉ khi nào con người trở nên công chính thì mới có thể làm điều công chính. Khi nào chúng ta trở nên công chính rồi thì việc làm của chúng ta mới công chính được. Còn nếu chúng ta cứ sống như vậy mà làm thì sự công chính của chúng ta như miếng dẻ bẩn thỉu mà thôi. Và chỉ một mình Chúa mới có thể khiến chúng ta trở nên công chính. Vì vậy khi chúng ta tín nhận Chúa Giê-xu, Chúa sẽ thanh tẩy tội lỗi chúng ta và kể chúng ta là công chính trước mặt Ngài. Giáo lý xưng công chính là giáo lý quan trọng nhất ở trong toàn bộ sự cứu rỗi. Quý vị và tôi, khi tin nhận Chúa, chẳng những chúng ta được tha tội, được cứu rỗi, được tái sinh, nhưng điều quan trọng là chúng ta được kể là công chính, được kể là vô tội trước mặt Chúa, bởi vì Chúa là Đức Chúa Trời thánh khiết. Qua cái chết của Chúa Giê-xu, qua cái chết đền tội, thay thế của Chúa Giê-xu mà quý vị và tôi mới được kể là trắng án ở trước mặt Đức Chúa Trời thánh khiết. Như vậy để có thể làm điều công chính, trước hết chúng ta phải trở nên công chính với đức tin thật nơi Chúa. Quý vị có biết là mình đã được xưng công chính, đã trở nên người công chính chưa? Cách duy nhất là đức tin nơi Chúa Giê-xu. Khi đã thật sự tin Chúa và được Chúa biến đổi, lúc đó chúng ta mới làm được điều công chính. Nhưng làm điều công chính là làm cái gì? Ê-phê-rô đoạn 2 câu 8 đến câu 10 dạy như thế này. Và ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em mà là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Sự cứu rỗi của chúng ta là ân huệ, là quà tặng của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Không ai làm một cái gì để được cứu, để được xưng công chính cả. Nhưng sau khi đã được cứu, sau khi đã được xưng công chính rồi, Kinh Thánh dạy, vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jesus Christ để làm gì? Để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo, đó là làm điều công chính. Theo lời dạy này, chúng ta được cứu là nhờ ân sủng bởi đức tin, không nhờ việc làm. Nhưng mà sau khi tin Chúa rồi, chúng ta phải làm việc làm mà Chúa muốn chúng ta làm. Chúng ta được cứu để làm việc lành, chứ không phải là làm việc lành để được cứu. Đó là sự khác biệt quan trọng giữa đạo của Chúa và các tôn giáo khác ở trên trần gian này. Người ta cố gắng làm lành lánh dữ để được xưng công chính, nhưng mà không bao giờ đạt được điều đó. Quý vị và tôi chỉ cần đức tin nơi Chúa để làm việc lành. Điều đáng buồn là nhiều khi chúng ta đã được cứu để làm việc lành mà chúng ta quên đi điều đó. Chúng ta được hưởng ơn cứu rỗi của Chúa rồi sung sướng hưởng ơn cứu rỗi và không làm cái điều mà Chúa muốn chúng ta làm. Vì vậy nhớ rằng chúng ta được cứu để làm việc lành. Chúng ta không thể làm điều gì công chính để được cứu, vì thật ra chúng ta không thể làm điều công chính nếu chúng ta chưa được cứu. Nhưng sau khi được cứu rồi, chúng ta phải làm việc lành để minh chứng cho sự cứu rỗi của chúng ta. Người đã được cứu rồi mà không làm điều công chính là đi ngược lại với niềm tin của mình. Tôi xin nhắc lại, người đã được cứu rồi mà không làm điều công chính là đi ngược lại với niềm tin của mình. Đó là điều Chúa nói về con dân Chúa ngày xưa trong Ê-sai. Vả vườn nho của Đức Giê-hô-va vạn quân ấy là nhà Israel và những người của Giu-đa, tức là cây mà Ngài ưa thích. Ngài trông họ được công chính mà nay có sự bạo ngược, trông được công bình mà nay có tiếng kêu là. Chúa đòi hỏi chúng ta là con cái của Chúa phải sống đời sống công chính, phải làm điều công chính. Nhưng chúng ta đã sống công chính như điều Chúa mong đợi chưa? Chúa cứu chúng ta khiến cho chúng ta trở nên công chính và chúng ta phải làm điều công chính. Sống công chính là sống như thế nào? Sống công chính là sống theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời, theo khuôn mẫu của Ngài. Trong 10 điều răn, hay là tóm tắt lại trong 2 điều căn bản là yêu Chúa và yêu người. Chỉ cần yêu Chúa và yêu người là chúng ta sống công chính ở trước mặt Ngài. Khuôn mẫu đã được đề ra trong Kinh Thánh là lời của Chúa. Khi chúng ta sống theo lời Chúa dạy là chúng ta sống công chính. Thì thiên thứ nhất so sánh đời sống của người công chính và người ác, tất cả chúng ta đều biết. Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhà bán, song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Theo câu Kinh Thánh này, công chính là gì? Công chính là lánh xa con đường tội ác, không theo mưu kế của kẻ dữ, không đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhà bán. Và ngược lại, người công chính là người lấy lời của Chúa làm mực thước cho nếp sống của mình, lấy làm vui vẻ, lấy làm vui thích về luật pháp của Đức Giê-hô-va. Sống công chính dễ hay khó? Khó mà dễ, nhưng mà dễ mà là khó. Khó là bởi vì chính chúng ta không sống công chính được, nhưng rất là dễ bởi vì chúng ta đã được Chúa cứu. Vì vậy khi đã được Chúa cứu rồi, hãy để cho Chúa hành động, Chúa Thánh Linh tác động trong cuộc đời chúng ta, như chúng ta đã học tuần trước, để Chúa Thánh Linh điều khiển cuộc đời, thì chúng ta có thể sống công chính trước mặt Chúa. Chúng ta không thể sống công chính Vì vậy hãy để Chúa khiến chúng ta trở nên công chính, mà một khi đã được công chính rồi, hãy sống đời sống công chính đó. Thứ nhất là sống công chính. Thứ nhì là ưa sự nhân từ. Hỡi người, Ngài đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện. Điều mà Đức Giê-hô-va đòi hỏi ngươi đó chẳng phải là làm điều công bình, ưa sự nhân từ. Tôi rất thích chữ ưa ở tại đây. Quý vị ưa cái gì nhất? Ưa tức là ưa thích, là ham chuộng, là mê đắm. Quý vị ưa thích, ham chuộng hay là mê đắm điều gì nhất ở trên đời này? Chúa bảo chúng ta hãy mê đắm sự nhân từ, hãy yêu sự nhân từ. Công chính và nhân từ là hai điều đi song song với nhau. Chúng ta có thể sống rất là công chính, nhưng mà thiếu đi lòng nhân từ, thiếu yêu thương, thiếu lòng thương xót. Đức Chúa Trời là đấng công chính, nhưng Ngài cũng là đấng nhân từ thương xót. Thi Thiên 103 chúng ta đọc lúc nãy nói gì? Đức Giê-hô-va lấy sự nhân từ và sự thương xót mà làm mão triều đội cho ngươi. Đức Giê-hô-va thương xót kẻ kính sợ Ngài, khác nào cha thương xót con cái mình vậy. Quý vị là những người cha, hãy có lòng nhân từ thương xót như Chúa đối với chúng ta. Sống nhân từ là đối xử với nhau như cách Chúa đối xử với chúng ta, đó là nhân từ. Chúa đối xử với chúng ta như thế nào? Chúa luôn luôn yêu thương chúng ta, mặc dù chúng ta tội lỗi xấu xa mà Chúa vẫn yêu thương chúng ta. Ê-phê-sô đoạn 4 có 32 dạy như thế này: hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta vô điều kiện, và Chúa luôn luôn sẵn sàng tha thứ cho chúng ta khi chúng ta ăn năn tội của mình. Tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. Chúa tha thứ chúng ta như thế nào chúng ta biết rồi, nhưng mà chúng ta có tha thứ cho anh em chị em của mình như vậy hay không? Chúng ta có ưa sự nhân từ và sống với nhau trong nhân từ không? Tất cả chúng ta đều biết câu chuyện người đầy tớ không có lòng thương xót ở trong Matthew. Một người mắc nợ, người đầy tớ mắc nợ chủ cả triệu bạc, sẽ phải bị tù, phải bán hết vợ con, Chúa đã tha, người chủ đã tha. Bạn mình mắc có vài trăm bạc, Kinh Thánh nói rằng bóp cổ bạn mình bắt phải trả. Chủ bèn đòi đầy tớ ấy đến mà nói rằng: hãy đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi vì ngươi cầu xin ta, ngươi há lại chẳng nên thương xót bạn làm việc ngươi như ta đã thương xót ngươi sao? Chủ nổi giận phú nó cho kẻ giữ ngục đến khi nào trả xong hết nợ. Và Chúa kết luận: nếu mỗi người trong các ngươi không hết lòng tha lỗi cho anh em mình, thì cha ta ở trên trời cũng sẽ xử với các ngươi như vậy. Quý vị có muốn Chúa xử với mình như vậy không? Nếu không thì hãy có lòng thương xót, hãy có lòng nhân từ, tha thứ. Nói một cách rất là thực tế, vợ mình, con mình, chồng mình, người bạn của mình, những người xung quanh mình, tha thứ những người đó như cách mà Chúa đã tha thứ chúng ta. Nếu mỗi người trong các ngươi không hết lòng tha lỗi cho anh em mình, thì cha ta ở trên trời cũng sẽ xử với các ngươi như vậy. Ưa sự nhân từ là không sống giống như câu chuyện người đầy tớ này. Làm điều công chính, ưa sự nhân từ. Và thứ ba là bước đi cách khiêm nhường về Đức Chúa Trời. Trong Kinh Thánh, bước đi là nói đến cái nếp sống, cách sống của chúng ta. Đời sống là những bước đi. Mỗi ngày chúng ta sống là chúng ta bước đi ở trên trần gian này. Bước đi nói đến cái triết lý sống của mình. Bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời nghĩa là chúng ta sống với ý thức có Chúa và chúng ta tin cậy Ngài. Có Chúa và chúng ta tin cậy Ngài, bước đi cách khiêm nhường với Chúa. Quý vị và tôi sống và biết rằng tất cả những gì mình có, tài năng, ân tứ, phương tiện, sự sống, hơi thở, tất cả những gì mình đang có là của Chúa, không phải là của mình. Vì vậy mình phải bước đi một cách khiêm nhường. Mình không có gì cả nếu không có Chúa. Vì đời sống của một người tin Chúa thật là phải bước đi khiêm nhường, sống tin cậy Chúa và nhờ cậy nơi Chúa. Sống và biết rằng tất cả những mình có đều đến từ Chúa, đó là quà của Chúa ban cho mình. Chúng ta sống với lòng tin cậy Chúa, bởi vì nếu biết rằng nếu Chúa không giúp đỡ thì chúng ta không thể làm gì cả, không có gì cả. Thưa quý vị, đây không phải là thái độ ương hèn yếu đuối, nhưng đây là tin cậy Chúa, bởi vì quý vị và tôi là ai? Là người, là mortal ones, là người sẽ chết, yếu đuối, bé bỏng, không ra gì ở trước mặt Chúa. Đời là người như cây cỏ, khác nào bông hoa nơi đồng. Gió thổi trên bông hoa kia, nó chẳng còn, chỗ nó không còn nhìn biết nó nữa. Vì con người mỏng manh, yếu đuối như vậy, cho nên bước đi cách khiêm nhường với Chúa, sống với lòng nhờ cậy Chúa, đó là điều dĩ nhiên. Châm ngôn đoạn 3, câu 5, câu 6 và câu 7. Đây là câu thường tặng cho các bạn ra trường, nhưng đây cũng là câu cho mỗi một chúng ta. Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Chớ khôn ngoan theo mắt mình, hãy kính sợ Đức Giê-hô-va và lìa khỏi sự ác. Thưa quý vị, đó là bước đi cách khiêm nhường. Đây phải là câu châm ngôn cho đời sống của mỗi chúng ta. Cách đây ít lâu tôi có nhắc đến hai chữ Latin mà chúng ta nên ghi nhớ để làm phương châm cho đời sống của mình. Hai chữ đó có in ở trong tờ giảng bài. Hai chữ Latin đó là coram deo. Coram có nghĩa là trước hay là trong sự hiện diện. Before or in the presence of. Coram. Và deo là Đức Chúa Trời. Coram deo là sống trước mặt Đức Chúa Trời hay là sống trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Mỗi ngày quý vị và tôi sống là phải sống coram deo, sống trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Sống trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời nghĩa là gì? Coram deo is the idea of Christians living in the presence of, under the authority of, and to the honor and glory of God. Quý vị thấy những chữ đó không? Coram deo, sống ở trước mặt Chúa, có nghĩa là sống trong sự hiện diện của Chúa, sống dưới quyền tể trị của Chúa và sống cho danh dự và vinh quang của Chúa. Sống trong sự hiện diện của Chúa, sống dưới quyền cai trị của Chúa, sống cho danh dự và vinh hiển của Đức Chúa Trời. Quý vị có sống như vậy không? Đó là bước đi cách khiêm nhường trước mặt Đức Chúa Trời. Quý vị và tôi là con cái của Chúa. Chúng ta thuộc về Ngài. Vì vậy, mỗi bước đi của chúng ta trong đời sống mỗi ngày phải sống trong sự hiện diện của Chúa, dưới quyền tể trị của Chúa và cho danh dự và vinh hiển của Đức Chúa Trời. Mỗi ngày, chúng ta có nhiều chi tiết, có nhiều điều phải làm, có nhiều quyết định, lớn cũng như nhỏ. Chúng ta phải nói năng nhiều điều. Mỗi một lời nói, mỗi một quyết định của chúng ta, và chúng ta phải ý thức rằng chúng ta đang làm những điều đó trước mặt Chúa và để cho Chúa hướng dẫn, và tất cả những gì chúng ta làm phải đem vinh quang về cho Chúa của chúng ta. Đó là bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời. Phaolô nói gì? Vậy anh em, hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm bất cứ việc gì khác, hãy vì sự vinh hiển của Chúa mà làm. Không phải là nói chuyện lớn, mà ăn uống những chuyện rất là nhỏ nhặt, như tiết nhỏ trong đời sống, chúng ta cũng làm vì vinh hiển của Đức Chúa Trời. Chúng ta được gọi là muối của đất, là ánh sáng của trần gian. Và chúng ta chỉ có thể sống là muối, là ánh sáng khi nào chúng ta bước đi cách khiêm nhường, sống với ý thức về sự hiện diện của Chúa trong đời sống của mình. Hỡi người, Ngài đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện. Điều mà Đức Giê-hô-va đòi hỏi ngươi, đó chẳng phải là làm điều công chính, ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời ngươi sao? Bài giảng, tựa đề của bài giảng hôm nay là tu tề trị bình, là rút ngắn lại những chữ tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ. Đây là bài giảng dành cho quý vị là những người lãnh đạo gia đình, những ông cha, nhưng cũng dành cho tất cả chúng ta. Đó là trước khi nói chuyện gì, chuyện lớn, chuyện nhỏ gì, hãy bắt đầu với chính mình. Phải biết tu thân. Và tu thân là sống theo đòi hỏi của Chúa. Chúa đòi hỏi chúng ta điều gì? Xin chúng ta cùng đứng và đọc cái lời đòi hỏi này. Chúng ta đọc.
Hỡi người.